tôi đã đi qua con đường nào, ngài ra pháp trường mạo gai nào hằn lên đau xót, lạy chúa thánh gia nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt.
Trong bài khoan đức hôm nay, cha muốn nói về các môn đệ của Chúa Kitô. Môn đệ bằng tiếng Anh hay kêu một cái đề tài như vậy, kêu là discipleship, cách làm môn đệ của Chúa Kitô. Cái danh từ là điều phụ, cái quan trọng là cái biên cố, cái kinh nghiệm theo Chúa Kitô, hoặc là nói một cách khác, mẫu người khi con người theo vết chân của Thầy, người này là một người như thế nào? Theo Thầy ở ngoài đời, chúng ta sống ở trong chiều nay, chúng ta sẽ về đời, thì chúng ta sẽ sống tinh thần phúc âm như thế nào? Anh chị em có mặt ở đây là môn đệ của Thầy từ lâu, và có một số anh chị em theo sát cũng từ mấy năm nay. Và anh chị em sẽ hiểu đề tài này rõ hơn khi cha nói chúng ta làm môn đệ của Chúa Kitô qua nhiều giai đoạn. Qua nhiều giai đoạn. Và cha muốn trình bày một chút các giai đoạn chính trong đời sống làm môn đệ. Mục đích bài khoan đức này là giúp anh chị em thêm bình an khi đang ở trong một giai đoạn hơi thấp, bình an đi, đi theo giai đoạn là bình thường, đừng có nặng lòng. Không ai biến thành một người y như Chúa trong thời gian ngắn. Tất cả chúng ta cần thời gian, như một người đang được huấn luyện, làm bác sĩ, làm y tá, thì phải biết kiên nhẫn với mình. Nếu mình ban đầu thì khi trích thuốc thì cái tay của mình rung rung, rồi bệnh nhân kêu sao mà cô không biết trích, tôi mới làm nghề này, thì phải kiên nhẫn với mình. Hoặc là một người mới tập lái xe thì lái xe không có chắc, thì những người ngồi xe thì không dám thở, thì có nín thở sợ quá, thì người đang tập lái xe nói là kiên nhẫn, tôi mới tập mà. Cho nên chúng ta làm môn đệ của Chúa thì chúng ta cũng thấy chúng ta đi không có chắc, không có vững chân, chúng ta đi bấp bênh, thì chúng ta phải kiên nhẫn với chính mình và biết chúng ta cần thời gian. Cái điều này quan trọng. Chúng ta phải biết chúng ta theo Chúa phải theo lâu, không phải là lâu, phải theo suốt đời. Nhưng mà cái thời gian học hỏi làm môn đệ của Chúa là thời gian lâu. Và những người mới đang khám phá ra Chúa lần đầu tiên, xin anh chị em kiên nhẫn với chính mình. Và đối với chúng ta, với niềm tin là trong cộng đoàn chúng ta hiểu. Vì chính chúng ta, suốt 2-3 năm đầu tiên, nhiều khi chúng ta chẳng đi đến đâu. Cứ đi vòng vòng, luẩn quẩn, rồi cứ bắt đầu theo giai đoạn một. Và nhiều khi chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ không có bao giờ tiến bộ gì cả. Cái bước đầu tiên của một người gặp Chúa Kitô, như chúng ta nói hôm qua, là câu hỏi Thầy ở đâu? Thế là câu hỏi của tất cả chúng ta khi gặp Chúa Kitô. Con đã có bao giờ thấy Thầy ở đâu? Con đã sống mười mấy năm, chẳng thấy Chúa đâu. Bây giờ người ta đang chỉ cho tôi, có một người chỉ, thường thường có một người chỉ, Thầy đây. Chúng ta đến, Thầy ở đâu? Và chúng ta cũng biết câu trả lời của Chúa Kitô là hãy theo tôi mà xem. Nên tìm hiểu Chúa Kitô là một cuộc hành trang, một cuộc hành hương. Chúng ta phải đi từng bước một. Và mỗi thế hệ, mỗi thế kỷ, mỗi thời đại đều đã chứng kiến một số thanh thiếu niên làm kinh nghiệm này, là làm kinh nghiệm đi tìm Chúa Kitô và biến đổi theo ảnh hưởng của Thầy. Bây giờ chúng ta đang tới thời đại này, 1984, sắp sửa đến 85. Chúng ta là những người có diễn phúc đang kêu gọi là môn đệ của Thầy. Vì sao? Đừng có mất nhiều thời gian. Chúa lựa chọn chúng ta. Chúa mời nhiều người và chúng ta đang tìm hiểu Thầy. Không phải là vì chúng ta hay hơn, không phải là vì chúng ta giỏi hơn, không phải là vì chúng ta thánh thiện, mà đây là một sự kiện mà chúng ta chỉ biết cảm ơn Chúa. Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta muốn làm môn đệ của Thầy. Và nhiều người trong chúng ta đã tự xưng rồi: Thầy ơi, xin ghi tên con là học trò của Thầy. Thì chúng ta đang theo vết chân của bao nhiêu người khác, và chúng ta sẽ đổi thay. Thay đổi đến một cái mức mà thế gian không biết. Thế gian không biết, không có quen với loại học trò, loại môn đệ thay đổi bằng môn đệ của Chúa Kitô. Và đặc biệt theo kinh nghiệm của cha ở Việt Nam, Việt Nam cũng không biết. Trong, tôi không dám nói vào văn hóa vì một cái nết xấu không có thuộc về văn hóa, nhưng mà trong những truyền thống quê nhà có một cái sự an phận với kiếp sống của mình, mà chúng ta đang thoát nhờ một sức lực mới của Chúa. Chung quanh chúng ta nhiều người tin vào thầy bói hơn là vào Chúa quan vọng, và cho rằng tất cả những gì xảy ra trong đời sống của mình đã có tiền đình ở trong đường tay, đã có tiền đình trong những ngôi sao, hoặc là đã được tiền đình ở nơi nào đó, và chúng ta phải an phận, chúng ta phải chấp nhận. Tại sao? Bởi vì mọi sự đã được tiền đình trước rồi. Vậy mà chúng ta đang thoát những cái tiền đình, và chúng ta đang phiêu lưu một phần nào, và chúng ta đang nghe một tiếng kêu gọi, và chúng ta đang biến đổi và sẽ biến đổi thành một người mới. Và cái đặc biệt của môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta biến đổi và chúng ta không có cuồng tín. Chúng ta theo Chúa Kitô vì nhiều người biến đổi nhiều và theo một thầy, nhưng mà họ cuồng tín. Trong khi môn đệ của Chúa Kitô thật sự không có cuồng tín, chúng ta bình tĩnh lắm. Chúng ta không bị tẩy não. Chúng ta rất là ngay thẳng và sống trong sự thật. Chúng ta theo Chúa Kitô và chúng ta có khi có những ước ao cao lắm. Vậy mà chúng ta không tham vọng. Chúng ta muốn trở thành y như Chúa vậy. Và thật sự chúng ta không tham vọng. Chúng ta mong ước như chó con, cứ nhìn cửa và chúng ta đợi chờ tin tưởng, chứ không phải là tham vọng. Chúng ta nghe và xin vâng. À, chúng ta xin vâng. Và chúng ta nghe một người. Và chúng ta không mất giá. Chúng ta không biến thành những người mà mất cái nhân phần của mình và lệ thuộc vào người khác. Không. Đặc biệt là môn đệ của Chúa Kitô, ngược lại chúng ta lên giá. Chúng ta có một cái phẩm giá mới. Và chính thầy của chúng ta làm chúng ta thêm cái phẩm giá của mình. Chứ không phải là chúng ta trở thành như đầy tớ hoặc là như bù nhìn của thầy. Không. Chúng ta phát triển cái con người của mình. Lạ lắm. Thế gian không có tìm được một mẫu người giống như môn đệ của Chúa Kitô, nếu là môn đệ thiệt, nếu là môn đệ thật sự của Chúa Kitô. Nhưng sự biến đổi của chúng ta theo ảnh hưởng của Chúa Kitô, như cha nói, càng tội dần, và tội dần rất là quan trọng. Cái giai đoạn đầu tiên, thường thường tôi xin nói một số giai đoạn mà thường tất cả chúng ta phải trải qua. Cái giai đoạn đầu tiên có thể kêu là giai đoạn lãng mạn, the romantic stage. Khi chúng ta đi linh thao, căm phòng, thánh linh gì đó lần đầu tiên, và chúng ta có những kinh nghiệm, những cái giờ thánh và những nơi thánh đạo. Mà trong nhóm này cũng có một số người lên lần đầu tiên và thấy nổi da gà, thấy vui quá. Một cái thú vui chưa hề cảm thấy, một cái thú vui thiêng liêng, một cái thú vui mà lạ lùng. Và đây là trường hợp của những người trong đêm tâm sự nói là lần đầu tiên tôi cảm thấy bình an, tôi cảm thấy sung sướng. Có người trong nhóm khác nói lần đầu tiên tôi cảm thấy đạo đức. Diễn tả một cách có khi không có khéo, nhưng mà họ muốn nói một cái tâm trạng của mình. Tôi cảm thấy tôi đọc kinh nhiều và không thấy chán. Tôi đọc kinh xuất sáng. Có người nếu là tôi mới tham gia lễ cầu siêu, rồi không biết nói, nhưng mà họ muốn diễn tả một cái kinh nghiệm mới, là cái kinh nghiệm gặp Chúa Kitô. Và có một cái bình an, một cái tu vui, một tình thương giữa anh chị em mà nhiều khi chúng ta không ngờ có thể có. Có người căm phòng như vậy á, rồi hỏi cha, thưa cha, khóa căm phòng kế tiếp ở đâu? Đã có khi cha có một cái khóa kế tiếp 700 mile xa, họ lên xe đi tiếp vì họ thèm cái thú vui mới đó. Vì chưa bao giờ thì thôi, có khi cha cũng chờ đi, thôi thì đi đi. Rồi có khi cái khóa thứ hai vẫn còn, cho họ mừng quá. Tưởng là từ bây giờ trở đi là mình nên thánh rồi. Vì có khi mình sốt sắng giống như các thánh vậy. Theo họ tưởng á. Những cái thay đổi trong giai đoạn này là những cái thay đổi tận gốc. Bỏ đành tội lỗi. Có khi những người này trước đây phạm tội nhiều lắm. Những cái tội cờ bạc. Có những người mà mê cờ bạc. Có khi rượu chè, trai gái nữa. Rồi bỏ hết. Nói với bạn bè cũ, thôi. Không có gặp nữa. Bây giờ tôi đến nhóm này. Là tôi đổi nhóm. Họ học. Hồi trước bỏ học, bây giờ đi học. Hồi trước đi khoang, bây giờ rất là đàng hoàng, đạo đức. Cho nên cái sự thay đổi trong cái giai đoạn lãng mạn nhiều khi là một cái thay đổi lớn lắm. Nếu là những người đã hiền lành đạo đức thì cái thay đổi không sôi nổi như vậy, nhưng mà họ có một cái sự sốt sáng á, mà làm cho ba má cũng vui, rồi có khi cũng hơi cười. Bởi vì thằng nhỏ mà mới 17 tuổi hoặc là cô nhỏ mới 18 tuổi về nhà giảng hay lắm. Cứ giảng cho mọi người nghe. Ô, giảng Chúa rồi Phúc Âm rồi. Mọi người cười vì thế là cho cô nhỏ này mới đi căm phòng về rồi. Thì hay quá. Chắc thế nào cũng muốn đi tu. À, những mối tình trong giai đoạn này cũng rất đẹp. Thấy nhóm dễ thương quá. Thì muốn họp hàng tuần. và có khi còn kêu điện thoại này kia. Cho nên có nhiều cái vui vẻ, và mà cái vui vẻ đó một phần nào anh chị em đã qua rồi biết là cái giai đoạn hơi lãng mạn, little romantic. Và trong một thời gian ngắn, thường thường sẽ đụng chạm với thực tế và sẽ bắt đầu một cái giai đoạn thứ hai. Có một số địa phương, không biết tại sao, cha chưa có đủ kinh nghiệm, đang kéo dài hơi lâu cái giai đoạn lãng mạn và không đụng chạm với thực tế. Bởi vì họ khéo lắm, như một người đang trượt tuyết, họ cứ xoay 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 rồi đang tránh tất cả những cái trở ngại. Thì có khi cha ước chi đụng một chút vào một cái trở ngại rồi chấm dứt cái giai đoạn lãng mạn. Có một số người cho rằng theo Chúa là như một cái club, vui lắm. Và nếu thật sự có khoảng 10 thanh thiếu niên rất là hợp thính, có công ăn việc làm rồi giàu rồi đủ thứ, không cần thiếu gì cả, và họp chia sẻ lời Chúa, có khi còn có thể đi 2-3 năm tưởng là theo Chúa là như một cái club, cứ cầu nguyện một chút rồi sau uống nước rồi mỏ nhạc nhảy một chút rồi có vẻ vui lắm. Mà ít khi xảy ra như vậy. Có chỗ mà vì số đông những người mà đi căn phòng thì luôn luôn có người ở trong nhóm, và những người mà đụng chạm đến giai đoạn thứ hai rồi rút lui âm thầm vì họ mặc cảm là lỗi của họ, và người khác nhảy vô và không ai nói với họ không được, theo Chúa phải theo với tinh thần bền độ chứ không phải là một năm rồi thôi. Thành thử ra có khi nhóm tưởng là đáng thành công, nhưng mà thật sự nếu nhìn kỹ, thành phần trong nhóm đổi nhiều quá. Và những người mà theo một cách bền độ thì rất là hiểm. Thì lúc đó người thì gặp cái giai đoạn thứ hai, nhưng mà không có bước vào giai đoạn thứ hai mà họ rút lui. Và các nhóm có khi tưởng rằng mình đang thành công, nhưng mà thật sự không có đi quá cái giai đoạn đầu tiên, là cái giai đoạn gặp Chúa và hưởng một chút cái niềm vui của Chúa. Cái nhóm ở Seattle thì tôi biết cũng đã đụng chạm với thực tế, và tôi biết hôm nay ở đây có không phải là ít người đã qua giai đoạn thứ hai, mà tôi xin mô tả xem có đúng không. Giai đoạn thứ hai có thể kêu là giai đoạn thực tế và ăn năn trở về. Cái danh từ tiếng Việt Nam ăn năn trở về không có hai bằng cái danh từ Mỹ conversion. Conversion and reality. Đụng chạm với thực tế và đổi thay, thay đổi, biến đổi thực sự. Trong cái giai đoạn thứ hai này, chúng ta cầu nguyện và không thấy sốt sắng nữa, thấy khô khan, lạ quá, cầm kinh thánh và thấy hết vui. Và có khi xảy ra trong thời gian một tháng. Cách đây một tháng tôi đọc kinh thánh nửa tiếng đồng hồ, không biết mệt. Bây giờ tôi cầm phúc âm và tôi thấy không biết có phải là tiếng Việt không, chẳng hiểu gì cả, thì đúng là tiếng Việt. Nhưng mà hoàn toàn là một sách không có ý nghĩa đối với mình. Khó khăn. Cầu nguyện cũng vậy. Sợ quá. Đi nhà thờ chẳng thấy gì hết. Và càng đi nhà thờ càng bị cám dỗ về đức tin. Mình sợ thôi, đừng có đi nhà thờ còn hơn. Ít nhất mình giữ đức tin. Bởi vì cứ đi nhà thờ, rồi mình thắc mắc, chưa chắc có Chúa trong phép thánh thể. Chưa chắc, chưa có đúng. Thôi thôi, tôi đọc ba kinh là bảo đảm hơn. Nên chúng ta thấy sợ, bởi vì khi cầu nguyện chúng ta không còn thấy gì nữa, không còn cảm thấy gì. Đồng thời, chúng ta bắt đầu khám phá ra cái sự thay đổi của mình chưa chắc là thay đổi tận gốc như chúng ta tưởng. Đồng ý chúng ta không còn cờ bạc rượu chè hoặc là không còn như cũ, nhưng mà dần dần những cái nét ích kỷ và thầm thường của mình bắt đầu nổi lên như cỏ lùng. Chúng ta tưởng là vườn của mình chỉ còn hoa hồng mà thôi, và một ngày đẹp trời chúng ta thấy đầy cỏ. Ôi chúng ta nản lòng quá, chúng ta nói là tôi tưởng là đã thay đổi, thật sự tôi chẳng thay đổi gì hết. Đây là một cái kinh nghiệm rất là buồn, bởi vì thật sự chúng ta chưa bắt tay vào việc. Còn những người chung quanh chúng ta một lần nữa cũng vậy. Chúng ta thấy sao mà người ta cũng kỳ cục, cũng kỳ thị, cũng bất công, cũng vô lý, cũng nóng tính. Cho nên những thiên thần ngày xưa thấy dần dần đã rụng cánh rồi, rồi có khi lại mọc sừng. Nói thế là tôi buồn quá. Không phải là sừng nhưng mà tương đối nghe là thế. Là những người mà chúng ta cho rằng là thánh, thật sự chưa có thánh tiền đạo, mà cũng là những người mà có khi có những cái cử chỉ rất là hèn mọn, và có khi lại nói xấu, và có khi chia rẽ, và nói là ngay trong nhóm chia sẻ lời Chúa, ngay trong nhóm bạn bè của chúng ta có phê rồi. Và có những cái có người nói với cha: tôi cha con không ngờ trong nhóm của chúng ta có thể nói những lời ác như chúng ta đã nói cách đây một tháng. Có khi có. Có khi nhắn danh Chúa chúng ta nói với trưởng nhóm, nói với một hai người đang giúp ở trong nhóm những điều rất là ác. Kêu ông, kêu bà là ông này độc tài, ông này không có biết gì hết rồi. Nói những cái gì mà rất là nặng nề. Và những người ở trong nhóm mới vô, hoặc là những người mà còn đang tìm nơi nhóm, cái không khí ấm cúng của thiên đàng, của cái đêm sám hối, họ rất là buồn. Vì nói rồi thôi, cái nhóm của mình kể như tan rồi. Cái giấc mơ của chúng ta không còn. Họ muốn rút lui. Nhưng mà thật sự, lúc đó bắt đầu việc. Lúc đó bắt đầu việc là môn đệ của Chúa Kitô. Lúc đó chúng ta mới đụng chạm với thực tế, mà mới bắt đầu cái conversion. Theo Chúa không phải là chuyện dễ. Và lúc đó chúng ta phải biết đối diện với mình, cầu nguyện xét mình và đổi từ từ, từng bước một, như chúng ta nhổ cỏ từng cái cây cỏ một, như chúng ta bắt đầu cuốc đất, như chúng ta tô điểm cái mặt của mình, như chúng ta lấy lại sức khỏe của chúng ta từ từ. Và đây là cái công việc âm thầm khiêm nhường, mà trong đó chúng ta phải có Chúa giúp chúng ta từng bước một. Và lúc đó chúng ta thương thiệt sự, bởi vì cái giai đoạn lãng mạn, trong giai đoạn lãng mạn chúng ta vẫn còn muốn hưởng, thay vì hưởng những thứ vui đời, chúng ta muốn hưởng những thứ vui thiêng liêng. Và trong giai đoạn lãng mạn chúng ta vẫn còn đang tìm mình. Dù chúng ta tưởng là đang tìm Chúa, nhưng mà nhiều khi đang tìm những cái thú vui của mình. Trong giai đoạn thứ hai này, chúng ta bắt đầu thật sự cho. Và chúng ta bắt đầu tha thứ. Và chúng ta bắt đầu từ bỏ mình đi. Và trong giai đoạn thứ hai này, chúng ta mới ý thức rằng có Chúa mới làm được. Và lúc đó chúng ta mới bắt đầu khiêm nhường: tôi chưa biết gì cả. Trong giai đoạn thứ nhất chúng ta dám giảng cho các cha nghe và cho các sơ nghe. Cha nên làm cái này, sơ nên làm cái này. Có những người trong giai đoạn lãng mạn làm cho các cha các sơ buồn lắm, bởi vì về nhà xứ chỉ cho các cha phải làm gì. Trong giai đoạn thứ hai này chẳng dám nói với ai cả. Tại sao? Tôi không làm là sao mà bắt người ta làm. Tôi còn nhiều cái điều phải thay đổi. Cho nên cái giai đoạn này khiêm nhường lắm, và mình biết rằng không có Chúa không làm được. Bởi vì tha một người mới mất lòng tôi với một lời, tôi không tha nổi, phương chi những cái công trình lớn hơn. Cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn khiêm nhường, mà chúng ta xin Chúa giúp con tha người này. Và chúng ta trong giai đoạn này làm việc âm thầm hơn, vì chúng ta đang đối diện với mình. Và chúng ta làm những cử chỉ nhỏ nhỏ và chân thật ở trong nhóm, để chúng ta hòa giải anh chị em, để chúng ta vượt qua những cái trở ngại. Mỗi thành phố thì có trở ngại đặc biệt, mà chúng ta làm những cái hành động nhỏ nhỏ để chúng ta vượt qua những trở ngại đó. Vì lý do đó, chúng ta phải nghiên cứu một chút giai đoạn thứ hai này. Chứ giai đoạn thứ hai thì chúng ta nên nói với những người mới đi căn phòng đầu tiên: anh hứa với chúng tôi, nếu anh muốn đi xa, hứa với chúng tôi không bỏ nhóm. Anh hứa với chúng tôi sang năm đi căn phòng nữa. Bởi vì năm đầu tiên chưa có chứng minh gì hết. Thì tôi xin tập trung một chút những cái nhận xét của cha trong giai đoạn thứ hai. Thứ nhất, trong giai đoạn thứ hai chúng ta cần đức tin. Và chúng ta ý thức rằng các môn đệ ngày xưa cũng như các môn đệ ngày nay chúng ta còn yếu lòng tin lắm. Yếu lòng tin ở chỗ nào? Chúa Kitô nói, các con không lựa chọn Thầy. Thầy đã lựa chọn các con. Là một điều nhiều khi chúng ta nghe và chưa biết. Vì nhiều khi chúng ta có cảm tưởng là chúng ta đã lựa chọn Thầy. Chúng ta không lựa chọn Thầy. Và bao lâu mà chúng ta lựa chọn Thầy, chúng ta chưa có đức tin và chưa có sức. Chúng ta có một sức mới khi chúng ta nhận ra rằng Thầy đã lựa chọn chúng ta. Đây là cái nhận xét mà cha nói với anh chị em cách đây 2 ngày trong kinh sáng. Căn bản cuộc sống của chúng ta và giá trị cao nhất cuộc sống chúng ta là ơn Thiên kêu gọi. Chúa kêu tôi. Chúa đã lựa chọn tôi. Đây là cái căn bản cuộc sống của tôi. Và tôi có tin điều này không? Tôi phải đặt câu hỏi. Tôi có tin Chúa lựa chọn tôi và kêu tôi là bạn của Ngài không? Bởi vì nếu Chúa kêu tôi, nếu Chúa đã lựa chọn tôi và nếu Chúa đã nói với tôi bằng tên tôi, Tùng theo Thầy, Tuyết theo Thầy, tôi mừng quá. Vì Thầy biết tôi mà. Thầy biết tôi tầm thường lắm. Thầy biết tôi là một người đã phạm tội nhiều. Vậy mà Chúa vẫn kêu mai theo Thầy. Tôi mừng quá. Và cái tiếng kêu này là cái sức để tôi vượt qua mọi trở ngại. Cái tiếng kêu gọi là cái căn bản để tôi đáp lại, tôi xin vâng, tôi xin theo. Và tôi trở về. Và tôi tin rằng Ngài đã thương tôi khi tôi đã phạm tội nhiều và tôi còn đang trong đằng tội lỗi. Thì chắc bây giờ thương tôi ngay bây giờ mà tôi bớt tội nhiều rồi. Cho nên tôi biết rằng Chúa không có chán tôi, không có ngại tôi. Xin anh chị em nhớ cái thời gian mà anh em không dám rước lễ bởi vì đã có một tư tưởng bậy bạ. Cái đức tin yếu thế. Mặc dù chúng ta tự xưng tôi đức tin mạnh lắm. Đức tin gì? Tôi tin có Chúa trong phép thánh thể. Nhưng mà có tin Chúa thương con không? Là cái đó không biết. Chỉ cần một cái yếu điểm, một cái trục trặc ở trong đời sống của mình, chúng ta sợ Chúa chê mình rồi. Trong cái giai đoạn chúng ta là môn đệ của Thầy, cái căn bản đời sống mới của chúng ta là Thầy đã kêu tôi theo Ngài. Và tôi tin điều này. Con có đức tin. Và bây giờ đối với chúng ta có đức tin, có một ý nghĩa mới. Xin mẹ giúp con tin rằng con có ơn kêu gọi của Thầy. Thầy kêu con làm môn đệ. Và chúng ta sợ cái cám dỗ đầu tiên và căn bản của chúng ta là quên tin kêu gọi. Tôi cho rằng tôi là một người bình thường, chẳng ai kêu tôi. Và tin Chúa không có ý gì đặc biệt cho tôi. Đây là cái cám dỗ rất là nguy hiểm, có thể làm cho chúng ta bỏ tất cả. Và xin Chúa giúp chúng ta thắng cái cám dỗ đó. Trong cái tiếng kêu gọi này và ơn kêu gọi, cha thiết thưởng và đối với cha chắc chắn là kỷ niệm giúp cha có một đức tin bền. Là cái kỷ niệm Chúa đã tha và lựa chọn cha khi cha là một người còn tầm thường hơn bây giờ. Cái kỷ niệm đó là kỷ niệm rất là quan trọng. Cái mà cha nói với nhiều người là the basic religious experience, cái kinh nghiệm căn bản về đức tin là kinh nghiệm được tha thứ. The experience of being forgiven. Cái kinh nghiệm đã được tha thứ là một cái kinh nghiệm chúng ta không nên quên bao giờ. Và chúng ta phải nhớ hoài. Vì lúc đó chúng ta đã thấy Chúa thương chúng ta đến mức nào. Thì khi chúng ta bắt đầu đi trong đời sống hàng ngày. Và thấy cái ánh sáng bắt đầu tắt đi và chúng ta bước vào đêm tối, cái đồng hồ lớn nhất mà chỉ cho chúng ta phải đi về đâu là Chúa đã tha tôi và đã biến thành tôi một người mới. Vì cách đây một vài tháng tôi đó có phải là như vậy. Cách đây một tháng tôi bị vết thương hết cả người và không có sức nào có thể cứu tôi được. Cho nên sở dĩ tôi như vậy là do Chúa đã ban cho tôi. Bước thứ hai mà chúng ta cần, chúng ta phải hiểu biết Thầy nhiều hơn. Chúng ta chưa biết Thầy, chúng ta cần tin, tin là Chúa kêu tôi. Cái điều thứ hai, chúng ta nên tiến bộ trong lòng, trong sự hiểu biết Thầy. Chúa Giêsu với các tông đồ nhiều khi lắc đầu và nản lòng, nói các anh có hiểu gì không, có hiểu bài giảng của Cha không? Rồi các tông đồ mở miệng chẳng hiểu gì, Thầy nói cái gì, chẳng hiểu gì cả. Và các tông đồ có khi hỏi những cái câu hỏi mà làm cho Chúa Kitô nản lòng. Chúa Kitô giảng một cái dù ngon thật là hay, mà đối với Chúa Kitô diễn tả hết cái mạo nhiệm nước trời. Và các tông đồ nói là Thầy nói cái gì mà nói người ta gieo hạt giống và người ta rồi hạt giống lên rồi xuống, Thầy muốn nói cái gì? Và có khi Chúa Kitô nói là coi chừng men của người Pharisêu, và họ nói là chết rồi quên mang bánh. Chúa Kitô nói là sao mà không có hiểu tôi gì hết. Cho nên cái chắc chắn một cái buồn giữa Thầy với chúng ta là không hiểu nhau. Và chúng ta đi đến với Thầy và cứ cầu xin và cứ dặn Thầy, Thầy không thương con, và Thầy lắc đầu không có thương con. Cứ nhìn xem lỗ này ở đâu ra mà không có thương con. Tại sao? Vì Thầy không cho con không biết cái gì. Và chúng ta dặn Thầy đến nó là có khi muốn mất đức tin nơi Thầy. Cho nên không hiểu nhau, Thầy với chúng ta chưa hiểu nhau. Chúng ta là học trò, chứ không phải là Thầy là học trò. Chúng ta là học trò, chúng ta phải nghe. Cái thái độ chúng ta tin tưởng nơi Thầy, tin tưởng nơi Thầy và muốn học trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta hỏi Thầy muốn dạy con bài học nào bây giờ. Mà trong đêm tâm sự có người đang hiểu thái độ này rồi. Trong đời sống tôi sẽ không xin nữa. Anh em có khi diễn tả không có đúng mấy, nhưng mà chắc là một tâm tình đang nảy nở lên trong lòng. Tôi sẽ không xin nữa, tôi sẽ nói với Chúa và sẽ nghe. Được. Tức là chúng ta bắt đầu làm học trò, muốn hiểu Ngài. Tại sao chúng ta không hiểu Ngài? Nhiều nhận xét như vậy, Cha đã cắt nghe những lần khác rồi, Cha chỉ nhắc ở đây. Sở dĩ nhiều khi chúng ta không hiểu Ngài là vì chúng ta chưa sẵn sàng theo Ngài. Có khi Thầy nói, và đáng lẽ chúng ta hiểu được, nhưng mà bởi vì lòng của chúng ta không muốn làm, thì chúng ta không phải là cố ý, nhưng mà gần như vô tình làm ngơ, nên là không nghe gì hết. Sao mà không nghe? Chúa nói rõ lắm rồi, mà cái tiếng đó khó nghe cho nên không nghe. Chúng ta đã tập rồi, chúng ta phải bình tâm hơn. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ cái quan niệm của mình, những cái đam mê của mình, những nỗi tự ái hận thù của mình, để chúng ta nghe. Cái đó hôm qua Cha nói nhiều hơn về cách chúng ta rộng lòng, mở lòng nghe Chúa. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm hiểu Thầy, thì nhớ cái bài hôm qua, thì chúng ta phải bình tâm, thì chúng ta phải đi theo Ngài, để chúng ta bước theo thành lành. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghe và sẽ hiểu nhiều hơn. Và Cha hy vọng anh chị em đi trong chân lý của Ngài, để trong cộng đoàn Seattle có những người hiểu Thầy. Và dù anh chị em không học thành học, sẽ hiểu rất là sâu và sẽ hiểu mau, vì chính Chúa sẽ dạy. Đây là cái lời của Chúa Kitô nói là khi đang nói chuyện với ai, nói tòa án gì đó, với những người mà có vẻ đang thắc mắc, không cần chuẩn bị sẽ nói cái gì. Chính Chúa thanh thản sẽ soi sáng và thiết sự. Nếu lòng của chúng ta trong sạch và sẵn sàng theo Chúa, chúng ta sẽ có một khôn ngoan mà chính Chúa sẽ dạy chúng ta. Và chúng ta sẽ chia sẻ với anh chị em một cách khiêm nhường, bởi vì môn đề của Chúa Kitô khiêm nhường lắm. Môn đề của Chúa, đi theo Chúa Kitô trên cái căn bản, Chúa đã cứu tôi dù tôi không xứng đáng. Cho nên chúng ta không muốn dạy đời cho ai, nhưng mà muốn chia sẻ những bài học Thầy đã dạy chúng ta. Cái thứ ba, chúng ta tiến lên trong chân lý. Chân lý cũng là điều quan trọng. Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô nếu chúng ta luôn luôn đi trong chân lý. Chúa Kitô ở với chúng ta. Có vẻ yếu đuối lắm. Yếu. Và tin Chúa nói chung, trong lối mà tin Chúa quan phòng lịch sử của nhân loại, có vẻ quá yếu, làm cho chúng ta nhiều khi nặng lòng. Bởi vì nếu tin Chúa có sức tỏa năng, tại sao Chúa không can thiệp nhiều hơn? Và Việt Nam chúng ta đã hỏi câu hỏi này hàng trăm lần. Tại sao Chúa để những cái biến cố này xảy ra? Và chúng ta đã chứng kiến những cái biến cố rất là đau buồn. Và có khi chúng ta hơi mắc cỡ về tin Chúa của chúng ta. Vì tin Chúa yếu quá. Có vẻ đang thua. Và thua trước những cái lực lượng chung quanh chúng ta. Nhưng mà đồng thời chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hiểu một điều. Là sức của Chúa là sức của chân lý và của tình thương. Ai mà thuộc về chân lý sẽ chứng kiến sức lực tỏa năng của Thiên Chúa. Còn ai mà chống đối chân lý có vẻ mạnh hơn Thiên Chúa. Nhưng mà thật sự chính ở trong ngày cuối cùng sẽ thấy họ đã thua. Vì nếu không có đi trong chân lý, ngày nào đó cũng sẽ nói, tôi lầm. Và chúng ta là những người còn đang đi trong đức tin và trong tội dân dương thế, thì chúng ta biết sức lực của Chúa là sức đối với những người muốn đi trong chân lý. Vì lý do đó, cái điều quan trọng là cả cuộc sống của chúng ta luôn luôn tìm cái sự thật về mình. Đừng có cố chấp, đừng có tự bảo chữa. Đừng có lý luận nhiều, mà chúng ta phải đi tìm cái sự thật. Sự thật về tôi, sự thật về nhóm, sự thật về gia đình. Trong bất cứ hoàn cảnh chúng ta gặp, trong bất cứ cái gì, chân lý sẽ giải thoát chúng ta. Và Chúa sẽ thánh hóa chúng ta trong chân lý. Về đề tài này, cha cũng đã nói một đề tài rất là dài năm ngoái. Nhưng mà môn đề của Chúa có một phản ứng như một phản ứng tự nhiên đối diện với sự thật và tìm cái sự thật. Thành thử ra nếu đang có một vấn đề vợ chồng, thì thay vì cãi nói nhiều, chúng ta ngồi nói đàng hoàng. Tìm sự thật đã xảy ra cái gì? Đừng có sợ sự thật. Đừng có giao diện. Đừng có tính toán. Nói và nói đàng hoàng với nhau. Đối với những cái vấn đề cá nhân của mình, chúng ta cũng phải tìm sự thật. Chúng ta chưa hiểu mình. Nhiều khi chúng ta sợ đối diện với mình. Chẳng hạn những cái cám dỗ của chúng ta. Có những cám dỗ chúng ta đối diện, những cám dỗ về tiền bạc, những cám dỗ về lười biếng, những cám dỗ về thì có chúng ta dám đối diện, nhưng mà có một số cám dỗ chúng ta không dám đối diện. Những cám dỗ về ghen ghét, chúng ta nhiều khi không muốn đối diện vì chúng ta thấy nhục quá. Nào, tôi không có ghen, à? Thì tại sao cảm thấy như vậy? Thì đối diện với mình. Những cái cám dỗ về dâm dục, đây không phải là dâm dục, đấy là tự nhiên. Vậy à?
đó à. Tại sao chúng ta không đối diện cám dỗ? Chúng ta là người, những cái gốc rễ của bể mối tội đạo ở trong tôi, thì chúng ta phải đối diện bình tĩnh đi. Nhiều khi chúng ta được giáo dục trong cái tinh thần hơi sợ tất cả những cái gì thuộc về một số phạm vi bất hiếu, chúng ta sợ lắm bất hiếu, ghen chúng ta sợ lắm, dâm dục sợ lắm, chúng ta có 3-4 tội mà chúng ta sợ, kể cả bóng của tội đó cũng sợ luôn. Và như vậy là chúng ta có khi cứ đi vòng luẩn quẩn và không có thoát được, và không có đi đến cái tâm lòng tự do và thoải mái. Chúng ta đối diện, tôi đang bị cám dỗ thì xin Chúa cho con đủ can đảm để con bày tỏ cho Chúa cám dỗ của con. Con đang bực mình người ta, thì tôi đang bực mình chứ không phải là tôi có lý. Thì tôi có lý nhưng mà tôi đang bực mình. Anh em đã biết, vì phải nói nhiều thì cha cũng phải tâm sự. Anh em biết cách đây một vài năm thì cha qua 3-4 tháng mà cha một khủng hoảng rất lớn. Vì cha làm việc cho một người mà không có hợp với tôi, và người đó là chủ của tôi, và làm cho tôi nghĩa là bắt nạt đủ thứ. Thì tôi tưởng là tôi có lý. Và dần dần á, vì tôi không có đối diện với cái con người của tôi mà tôi chỉ lý luận thôi, dần dần tôi mất bình an, rồi mất sức khỏe, rồi và tôi làm cho nhiều người chung quanh tôi cũng mất bình an luôn. Và ngày nào đó khi tôi thấy nghĩa là kiệt không chịu nổi rồi, một cách nào đó Chúa soi sáng tôi, thì tôi mới thoát. Và tôi nói ra tất cả những gì mà tôi có trong bụng với người phải nói. Và tôi đối diện với những cái cảm tưởng của tôi là một phần nào có lý, nhưng mà một phần nào tôi không có tiêu hóa trong lòng và không có tha thứ. Mặc dù tôi có nhiều lý luận tôn giáo, tôi chịu đánh giá, tôi chịu nhục này kia. Nên là toàn là những cái lý luận để tôi tiếp tục ghét người này. Cho nên nhiều khi chúng ta ở trong cái tâm trạng của mình, chúng ta chưa đối diện với cái con người của mình, và chưa quỳ với trước mặt tin Chúa và nói là tôi đang giận người này và không tha thứ được, và tôi đang bị tự ái của tôi lôi cuốn tôi, và trong cái xung đột này tôi có nhiều điều phải thay đổi. Dù khi tôi lý luận tôi thấy lỗi của người kia nhiều nhất. Và trong giám dục cũng vậy, trong một cám dỗ tình cảm không có sao, chúng ta thương nhau, tức là tình thương thiêng liêng. Tình thương thiêng liêng à? Và cái tình thương càng ngày càng chi phối mình. Thì lúc đó làm sao mà Chúa có thể thanh khoai chúng ta? Chúng ta phải đối diện. Lạy Chúa, con đây, con đâu có làm gì đâu, nhưng mà tim của con đập một chiều, và đập mạnh lắm, thì để con. Và con nhớ, và con đâu có gì xấu, nhưng mà con đang có cái mối tình này. Dù tôi có vợ, dù tôi có chồng, nhưng mà tim của tôi vẫn có thể đạp được. Vì khi chúng ta gặp một người dễ thương thì tim của mình bắt đầu đạp. Và nếu chúng ta không đối diện thì có khi cái tình cảm đó ăn sâu vào lòng của chúng ta, làm cho cái lối thoát càng ngày càng khó. Và cái đời sống gia đình thì bắt đầu lung lay rồi. Mặc dù bạn của mình không biết, nhưng mà cũng đoán làm sao mà này kỳ cục, mấy tuần này có cái gì và không có nắm được, không biết là cái gì, nhưng mà có cái gì lạ đang xảy ra. Do cái gì ra là có một mối tình trong lòng, mà bởi vì không có làm gì xấu, có khi chúng ta để cái mối tình đó ăn sâu vào lòng của chúng ta. Đi trong chân lý, môn đệ của Chúa không phải là người có hành động tốt mà thôi, môn đệ của Chúa có tâm lòng trong sạch. Và từ lòng của chúng ta hành động nề nở ra, thì Chúa muốn chúng ta sống bình an, cái nước tin Chúa trong lòng của mình. Thì chúng ta phải đối diện những cám dỗ. Anh chị em, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ. Và những cám dỗ đối với môn đệ không có gì đáng sợ, bởi vì có Chúa với chúng ta. Nhưng mà với điều kiện chúng ta đối diện, đây là một cám dỗ tình cảm, đây là một cám dỗ tư tưởng. Được. Thì có những cám dỗ là cám dỗ tư tưởng thì lúc đó phải học hỏi. Vì tôi nghe bây giờ giáo hội cho phép như vậy, hoặc là giáo hội đã đổi cái lập trường, cứ hỏi đi. Và khi chúng ta hiểu, tôi đã hiểu lầm, giáo luật mới đâu có nói gì đâu. Nhưng mà có khi là những cám dỗ tình cảm, thì chúng ta phải đối diện với tình cảm và lời Chúa đây. Con đang buồn quá, con đang chán quá, con đang giận quá, con đang mê quá. Phải đối diện với tình cảm và tìm những cách để chúng ta nhờ ơn Chúa giải quyết vấn đề tình cảm. Tình cảm thì chúng ta phải giải quyết với tình cảm. Và Chúa sẽ soi sáng chúng ta để chúng ta có đủ những cái thú vui, để chúng ta có đủ những cái sợ hãi để chúng ta giải quyết được. Như người nói với cha, làm sao mà tha được khi hai vợ chồng chẳng hẳn có một cái nỗi hận thù rồi. Đi đến counselor, counselor nói là thôi, không có thể thoát được. Nhưng mà Chúa có thể giúp chúng ta thoát được cái nỗi hận thù. Tại sao? Vì Chúa có sức toàn năng. Và Chúa có thể ban cho chúng ta một cái thú vui, một cái sức nội tâm, làm cho chúng ta có thể vượt thắng được cái trục trặc, cái xung đột giữa hai người và tha được. Chúa ban được. Nhưng mà chúng ta phải đối diện với sự thật và cầu xin, xin Chúa giúp con tha. Một tháng không tha, hai tháng không tha, có thể một năm sẽ tha. Năm ngoái cha kể chuyện cho anh Tiến biết về hai vợ chồng từ mấy năm nay không có yêu nhau. Và hai vợ chồng đang cầu nguyện. Và trong nhóm họ nói thấy tiến bộ rõ ràng. Bây giờ ít nhất hai người mến nhau vì họ đã nói ra về những cái hạnh phúc của mình. Và thấy cái cố gắng hai bên. Chồng thì bây giờ đàng hoàng lắm, không bao giờ cờ bạc, không bao giờ uống rượu. Vợ thì cũng tử tế, chưa yêu mình, chưa mê nhiều vì lâu năm bên cạnh ông ta rồi. Cái tim của mình đập rất là chậm chạp, nhưng mà bắt đầu đập. Và hai người mến nhau. Và cả nhóm hy vọng trong một ngày gần đây, hai người sẽ có một tình yêu mới. Không phải là tình yêu tự nhiên, nhưng mà là tình yêu chân thật. Và hai người sẽ mến nhau thật sự. Khi chúng ta đối diện với sự thật thì Chúa có thể giúp chúng ta giải quyết những cái cám dỗ của chúng ta và tìm lại cái bình an, cái sức sống. Khi chúng ta sống trong sự thật và chúng ta tìm Chúa, cha xin nhắc lại với anh chị em, xin anh chị em đừng có xin phép lạ. Cha cũng đã xin phép lạ và cha thấy Chúa không cho. Vì nhiều khi chúng ta muốn hết cám dỗ thì chúng ta xin Chúa ban cho con ơn tha thứ, xin Chúa ban cho con lòng trong sạch, xin Chúa ban cho con không còn bị cám dỗ nữa. Chúng ta không có quyền xin như vậy. Chúa không tới với chúng ta với sức của Ngài. Và đây là một cái sự khiêm nhường của Ngài, vì Ngài có dư sức. Ngài tới với chúng ta với tình thương và chân lý. Ngài tới với chúng ta một cái khiêm nhường. Ngài sẽ giúp chúng ta và sẽ đi với chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó đi với chúng ta trong sự yêu đuối. Có sức, nhưng mà có khi có vẻ yêu đuối. Và chúng ta phải biết đây là tin Chúa của chúng ta. Tin Chúa của chúng ta không thích khoe khoang. Và chúng ta có thể hiểu lầm Chúa nhiều quá. Vì chúng ta cứ xin phép là hoài. Xin Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta. Và tin Chúa nói là đừng có xin cái đó, cha không thích. Đôi khi Chúa làm phép lạ, và anh em đã chứng kiến rồi, đã suýt chết rồi. Chúa giải thoát chúng ta được. Chúa giữ sức làm. Đối với Chúa cái đó là một nhắm mắt làm được. Nhưng mà kinh nghiệm thường xuyên của chúng ta là Chúa không làm phép lạ, mà Chúa đi với chúng ta và sẽ vui với chúng ta, khóc với chúng ta, mừng với chúng ta, thất vậy với chúng ta, và không bao giờ bỏ chúng ta. Cái sức của Chúa, tôi xin nhắc lại một lần thứ mấy, là sức trong tình thương và chân lý. Và đây là cái điều cuối cùng. Môn đệ lớn lên trong tình thương. Sự đổi thay của chúng ta từ cái con người cũ của chúng ta đến con người mới không phải là do sức lực ý chí của chúng ta, có như người than phiền, thưa cha con không có ý chí.
Thì không, chúng ta không nên than dỗi ý chí.
Cái sự đổi thay của chúng ta là sự di chuyển từ cái lòng vị kỷ đến cái lòng thương yêu do sức lực của tình thương Chúa. Chúng ta di chuyển, chúng ta đi, chúng ta hành hương từ cái con người ích kỷ đến cái con người thương yêu thật sự do cái sức lực của tình thương Chúa. Chúa Kitô là người dẫn chúng ta đi, và một mình những người theo Chúa Kitô mới thay đổi thực sự. Bởi vì nếu chúng ta tự thanh hóa mình, chúng ta chỉ có thay đổi tội qua mình, tội này qua tội kia. Và hôm kia chúng ta đã coi có lẽ cái tội kiêu ngạo thiêng liêng là tội ghê gớm nhất. Và nhiều khi những người có cái kiêu ngạo thiêng liêng, Chúa cho phép gặp những cái trở ngại, té xuống rất là thấp và phạm những tội rất là nhục. Bởi vì có khi chính Chúa thương nói là nếu mà con tưởng là con hay như thế, bây giờ con phải ăn bùn một chút để mà con biết. Cái đó thì cha không dám xác định. Nhưng mà chắc chắn cái sự đổi thay của chúng ta là do tình thương của Chúa Kitô dẫn chúng ta đi. Vì lý do đó chúng ta phải một phần nào phải yên trí đi. Chúng ta sẽ biến đổi và sẽ trở thành con người mới theo vết chân của Chúa Kitô, nắm tay của Chúa Kitô, và Chúa Kitô sẽ dạy chúng ta thương và quên mình từ từ, từ từ. Có khi nhanh thì càng hay. Đây là một kinh nghiệm khiêm nhường và vui vẻ, kinh nghiệm rất là khiêm nhường. Sao mà Chúa thương tôi như thế và rất là vui vẻ? Nếu Chúa thương tôi cũng muốn thương anh em. Đây là những kinh nghiệm rất là chân thật và rất là vui. Và chúng ta tới với người ta một cách tự nhiên, với cái sức ở trong lòng của chúng ta, khi chúng ta nhớ tình thương Chúa dành cho chúng ta. Vì lý do đó, cái sự đổi thay của môn đệ không phải là do một cái lý luận. Tôi đã thấy Chúa Kitô hợp lý thì thôi theo. Có một số người nói chúng ta phải dạy đạo cho con nít để mà con nít phục thiện. Đó, thì cái đó là một cái lý luận. Nếu chúng ta dạy giáo lý, người ta sẽ không phạm pháp. Đây là cái lý luận. Thì có thể một phần nào cũng có đúng. Vì xã hội học có thể học được bao nhiêu người học giáo lý, bao nhiêu phạm pháp, bao nhiêu người không học giáo lý, không phạm pháp. Nhưng mà khi chúng ta đổi thật sự và không tính toán về những cái ích lợi xã hội, mà khi chúng ta biến đổi thật sự, chúng ta biến đổi không phải là do lý luận, mà chúng ta thay đổi do một cái đối thoại tự do. Chúa kêu tôi đáp lại cho Chúa. Tức là một cái sự đổi thay món quà. Chúa cho tôi tình thương của Chúa, tôi muốn đáp trả lại. Chúa tự do kêu tôi tự do theo Chúa. Và không có, there is no logic in it. Chỉ là thay đổi quả giữa Chúa với chúng ta. Và xin anh chị em đọc Phúc Âm, và trong Phúc Âm coi Chúa Kitô chú trọng đến tình yêu đến mức nào. Thiên Chúa của chúng ta không lấy làm xấu hổ nói về tình yêu. Dù Chúa Kitô là một đàn ông 30 mấy tuổi rồi, 33 tuổi, là một thổ mộc, nghĩa là hai bàn tay rất là mạnh, rồi có cái nam tính. Nhưng mà khi nói với Phêrô, và Phêrô là một người câu cá cũng hùng dũng lắm, thì hai người đi bộ trong bãi biển á, và Chúa Kitô hỏi cái gì? Phêrô có thương thầy không? Thương. Và Phêrô nói cái gì? Thầy biết con thương thầy. Và hỏi lại, thật không? Thương thầy không? Thầy biết. Hỏi lần thứ ba, chết rồi, thầy muốn cái gì? Vì thầy biết hết rồi, hồi trước đã nói trước rồi rồi, thì thầy biết hết mọi sự, thầy biết con theo thầy. Tại sao Chúa Kitô không có ngại nói về tình thương? Bởi vì chỉ có tình thương mới giúp chúng ta đến với người ta với lòng vô tư chân thật. Nếu anh chị em không có thương Chúa Kitô, thế nào cũng đến với người ta vì ích lợi riêng nào đó. Chắc chắn. Chúa Kitô nói với Phêrô, thầy thương thầy thì chăn chiên của tôi. Lúc đó mới thật sự có thể chăn chiên người ta được. Không có tình thương của Chúa, chúng ta đang tìm một ích là lợi nào đó cho mình. Tôi không nói như người không biết Chúa Kitô, vì những người không biết Chúa Kitô được cứu rỗi theo hệ thống của họ, vì Chúa không bỏ rơi ai có thiện chí. Nhưng mà đối với chúng ta, khi là môn đệ của Thầy rồi, chúng ta đi tiến thành công, thương anh em do tình thương của Chúa Kitô trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp chúng ta lớn lên trong tình thương Chúa Kitô. Thì đây là một số trăn trở cho anh chị em khi chúng ta sắp sửa đi vào đời và chúng ta gặp những cái hoàn cảnh rất là cụ thể. Và có khi anh chị em thấy là môn đệ của Chúa Kitô thật là tầm thường rồi lên dốc, rồi qua cửa hẹp, đừng có nản lòng. Như vậy là phải. Và đây là lúc mà chúng ta phải xây cái con người mới của mình theo Chúa Kitô một cách chân thật. Và hầu hết những cái tư tưởng của cha đối với anh em không có gì mới lạ. Chỉ là đúc kết ở đây để mà áp dụng trong cuộc sống của mình tùy nhu cầu. Lúc vui thì chúng ta cũng khiêm nhường chuẩn bị lòng của mình để chúng ta đi lúc chúng ta buồn. Lúc chúng ta buồn thì đừng có buồn quá, mà chúng ta hy vọng chúng ta sẽ trở về lên núi và chúng ta sẽ vui trở lại. Như vậy môn đề của Chúa Kitô không có những cái ups and downs quá cao. Vui thì chúng ta cũng bình tĩnh, buồn thì chúng ta cũng tin tưởng. Và chúng ta thấy Chúa thật sự đang biến đổi chúng ta. Và cha thấy nhóm của anh em đang thay đổi, cho nên hy vọng như vậy. Chúng ta tiếp tục mãi như vậy để chúng ta làm vinh hiển cho Chúa vì ích lợi của mình và cũng vì cái ích lợi của cộng đoàn.
Oh.